Đạo tràng Tịnh Độ Tản Nguyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 91,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra thế giới khác để truyền bá. Không một vị nào, không một vị đại đệ tử Thanh Văn A La Hán nào dám ở lại thế giới Tha Bà này để truyền gì ạ? Để truyền đạo, để truyền kinh Pháp Hoa. Vì sao? Vì các ngài nhìn thấy này, chúng sinh ở trong cõi Tha Bà với chuyện này, khi Đức Phật thì hiện nhập Niết Bàn rồi, qua thời kỳ chính pháp. Thời kỳ chính pháp thì vì sao gọi chính pháp? Vì 10 người tu thì đến được 8 người chứng đắc thánh quả giải thoát. Đó thời kỳ chính pháp. Thời kỳ đó trong kinh trong giới luật của Đức Phật gọi là giới luật thành tựu. Cái thời kỳ chính pháp á thì 100 người tu, 100 người giữ giới thanh tịnh thì 100 người giải thoát. Ngàn người tu thì cũng đến 900 mấy chục người thì giữ giới thanh tịnh thì 900 mấy chục người giải thoát. À, cho nên là thời kỳ gọi là giới luật thành tựu. Thời kỳ đó gọi là giới luật thành tựu. Thời kỳ thứ hai gọi là thiền định thành tựu. Sau 1000 năm, có kinh thì nói là sau 500 năm. 500 năm đầu, đáng lẽ trong kinh Đức Phật thôi sám hối các thầy ni, đáng lẽ chính pháp của Đức Phật được tồn tại gì? Chính pháp được tồn tại 1000 năm. Nhưng vì là gì? Cho ni chúng xuất gia, cho nên Đức Phật nói là chính pháp của ngài gì? Bị tổn giảm đi 500 năm chính pháp. Không hiểu vì lý do gì tôi chả hiểu nữa. Cái này từ các thầy ni học sẽ hiểu. Từ các thầy ni tu các thầy sẽ gì ạ? Sẽ biết vì sao Đức Phật lại nói như vậy. Cho nên ạ, ở đây gọi là 500, có sách nói là 500 đầu tiên là thời kỳ chính pháp thì giới luật thành tựu. 1000 năm tiếp theo. 1000 năm tiếp theo gọi là thời kỳ tượng pháp, gọi là thời thiền định thành tựu. À, cho nên chúng ta thấy sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 1000 năm thì gọi là thiền định thành tựu. Cho nên chúng ta thấy Thiền Tông, Phật giáo Trung Hoa, Thiền Tông đầu tiên là Thiền Tông của giáo Ấn Độ đi. Truyền cho 33 vị tổ, đến tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La truyền cho tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. 28 sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cho Tuệ Khả. Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng, và từ Lục Tổ Huệ Năng truyền gì? Được cho rất nhiều các đệ tử giỏi, rất nhiều các vị đại đệ tử giỏi, và từ đó Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa nở rộ. Song song với Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa nở rộ, ở Việt Nam chúng ta năm 540, đệ tử của Tam Tổ Tăng Sán có một vị đại đệ tử rất là giỏi, đó là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người gốc Ấn sang Trung Hoa xuất gia và cầu đạo, đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán và nghe lời thầy đi sang gì An Nam chúng ta, tức sang Việt Nam chúng ta đó, để gì truyền pháp. Và ngài ở tại ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là ngôi chùa Dâu, thành lập một cái thiền phái gọi là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Bây giờ các vị có thể đi chùa Dâu. À, chùa Dâu, sự tích chùa Dâu là cái gắn liền với Phật mẫu Man Nương, và thiền sư Khâu Đà La là người xây dựng ngôi chùa đó, và đấy cũng là trung tâm Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Có trước cả Bành Thành, có trước cả gì? Vì sau này chúng ta biết là còn truyền sang cả Kinh Đô nhà Ngô cơ mà, đó. Đến thời cuối thứ hai đầu thứ ba, Thương Tăng Hội còn truyền Thiền Tông sang cả nhà Ngô cơ mà. Nhưng mà Thiền Tông Việt Nam lúc đó chưa phát triển. Đến năm 540, Thiền Sư Từ Ni Đa Lư Chi truyền bá một cái tông phái gọi là Tổ Sư Thiền, hay còn gọi là Như Lai Thiền, hay còn gọi là Tối Thượng Thừa Thiền, hay còn gọi là gì? Thiền này gọi là Thiền Trực Chỉ Nhân Tâm Kiến Tính Thành Phật, của cái thôi phương pháp thiền cao nhất của Phật giáo. Đó. Mà được Đức Phật gì? Tâm lấy tâm truyền tâm cho Tôn Giả Ma Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho Anan, Anan truyền dần dần cho đến tổ 27 là Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La truyền cho tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, và sang Trung Hoa truyền dần cho đến gì? Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng đến tổ thứ ba chúng ta biết là có một nhánh, Tổ Tăng Sán truyền cho Tỳ Niêu Chi, Tỳ Niêu Chi sang Việt Nam truyền đến một nhánh Việt Nam năm 540. Năm 540 thiền phái độc lập đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, ở tại chùa Dâu. Chưa dừng lại ở đó, bắt đầu từ đó Việt Nam chúng ta thì xuất hiện dưới tòa của Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lư Chi, có rất nhiều những vị thiền sư người gốc Việt Nam xuất ra với Tỳ Ni Đa Lư Chi và đắc pháp, đắc định, thậm chí là đắc đạo nữa, đắc thần thông nữa, và trở thành những vị quốc sư, những vị thái sư, như là Thái Sư Khuông Việt, Thiền Sư Ngô Chân Lưu, vân vân. Và tiếp tục đến năm 820, một vị thiền sư nữa, đó là Thiền Sư Vô Ngôn Thông, truyền một thiền phái nữa từ Trung Quốc. Vô Ngôn Thông là người gốc Hoa, tức là người Trung Quốc, sang Việt Nam truyền đạo. Ngài trụ ở chùa Kiến Sơ, ở gần cái đền Cổ Đồng Thánh Gióng Thiên Vương, ngay bên cạnh trụ ở chùa Kiến Sơ đó. Bên tay trái là đền Phù Đồng Thiên Vương thờ Đức Thánh Gióng, bên tay phải là chùa Kiến Sơ. Ngài đến đó thành lập một cái tông phái nữa mang tên mình, đó là Thiền Phái Vô Ngôn Thông. Và bắt đầu từ đó, hai thiền phái Tỳ Ni Đa Lư Chi và Vô Ngôn Thông trở thành những cái gì? Cái lòng cốt của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bây giờ, là vừa là nòng cốt, vừa là gì? Cái tầng lớp gì? Tiên phong, vừa là tầng lớp nền tảng, vừa là tầng lớp nòng cốt, vừa là tầng lớp tiên phong cho vấn đề chuyển dương Phật giáo ở tại gì? Việt Nam chúng ta. Và ngày đó, thời đó là gì? Thiền định thành tịnh, đa số tu thiền. Việt Nam chúng ta thì đa số tu thiền. Chúng ta xem cái quyển Thiền Huyền Tập Anh, toàn thấy gì? Lịch sử của các vị thiền sư, có thấy vị nào tu về tịnh độ đâu? Không có tu tịnh độ. Toàn thiền sư hết, toàn đắc đạo về gì? Bằng ngồi thiền mà đắc đạo, và toàn là thiền sư. Và năm 1027 thì phải, hình như 1027, vua Lý đem quân dẹp loạn Chiêm Thành, bắt được một vị sư. Vị sư này khi mà chạy loạn thì vị sư này giả dân là gì? Dân thường, giả dạng là dân thường để cùng chạy loạn. Và vị sư này chính là gì? Là Ngài Thảo Đường, Thiền Sư Thảo Đường, cũng người gốc Trung Hoa. Và bắt về thì cảnh xưa kiểu đi đánh trận, bắt được tù binh, nhưng mà thì về để giao cho các quan và các để làm nô bộc, làm kẻ hầu người hạ ấy, bắt tù binh như thế. Thì Ngài Thảo Đường cũng bị bắt làm cái đám tù binh ấy. Thì về phân thế nào đó thì lại phân ngay cho một cái vị tăng cang, có nghĩa là trao cái vị tù binh này, Ngài Thảo Đường này, cho một vị tăng cang. Tăng cang tức là người, một vị sư trông coi cái việc gì ạ? Cái việc của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ở lúc bây giờ của thời nhà Lý. Thế một hôm, cái vị tăng cang nó viết cái quyển gì? Đang viết cái quyển gọi là Ngữ Lục, tức là Ngữ Lục tức là cái quyển sách nói về gì? Lời dạy của các vị thiền sư, các vị tổ sư, gọi là Ngữ Lục. Thì vị này viết dở thì có việc quan là phải đi. Đi về thì bắt đầu khi mà cái dọn dẹp á, cái vị tiền cái Ngài Thảo Đường ấy, tức là kẻ hầu lúc đó đang là kẻ hầu mà ở nhà nấu nước, dọn dẹp, quét dọn các thứ cơm nước để hầu vị sư ấy. trời khu xui đất khiến thế nào lại. Hôm đấy thì ngài dọn dẹp thì đến nhìn thấy cái quyển sách đang viết về thiền, đang viết về ngữ lục, thì chép lại có những đoạn chép sai với cái gì, với cái nguyên gốc của nó. Cho nên cái vị đó liền là lấy cái bút son á, phê sang bên cạnh như thế như thế. Cái vị tăng cang cái đi về mới lại nhìn thấy mới lạ, mới về thấy gì, mới tra khảo lại, tra lại thì quả thật là gì, mình viết sai. Và nhìn cái nét chữ này, nét bút này chắc chắn là phải người gì, người phải văn hay chữ tốt, và đặc biệt là phải cực kỳ am hiểu về thiền tông, am hiểu về Phật giáo, tinh thông tam tạng mới biết được những cái chỗ viết sai của mình. Cho nên liền cho gọi gia nhân lên thì hỏi, thì cái vị gia nhân kia thì vì kể người ở kia mới xưng là gì, là thưa là gì, thưa là ngài là con là gì, con lúc thật xin ngài tha tội cho thì con lúc dọn dẹp thì bất cẩn, cho nên là nhìn thấy cái quyển sách ngài để trên đó, cho nên nhưng mà lướt qua đọc thì thấy một vài chỗ nó không đúng với sự thực, cho nên con mạn phép là chữa lại, là xin là ngài tha cho. Cái vị tăng cang thấy thì biết là người hầu này không phải là người hầu bình thường, không phải là một kẻ hầu hạ bình thường, biết là đây chính là một cái bậc gì, ít nhất cũng phải là một bậc long tượng pháp khí trong gì, trong Phật môn. Và vì một cái lý do nào đó thì mới gì, mới thể hiện, mới ở cái thân gì, mới trốn lánh nạn như vậy, bị bắt là tù binh như vậy thôi. Cho nên liền là đem cái bản ngữ lục đó lên tấu với Vô Lý, và Vô Lý cho mời đến, mời cái vị ở kia đến, cái vị làm bắt tù binh kia, tức là ngài Thảo Đường đi đến. Vua tôi nói chuyện với nhau gì, thì Vô Lý cũng là gì ạ, là một cái người rất là tinh thông tam tạng, am hiểu Phật giáo, mến mộ Phật pháp, cho nên nên nói chuyện Phật pháp, nói về thiền, nói về giáo, nói về cái gì á cũng hợp lòng nhau. Cho nên ngay lập tức là gì, liền là phong là gì ạ, quốc sư. Liền phong ngài Thảo Đường là quốc sư, và Vua Lý bắt đầu học thiền từ đó, và sau này truyền dần cho đến gì, có ba hệ phái. Nhưng trong lịch sử thiền huyền tập Anh nói rằng á, cái hệ phái này, hệ phái của Thảo Đường này á, chỉ truyền cho gì, tầng lớp thượng lưu ở trong gì, kinh thành thôi. Vì ngài Thảo Đường không đi ra ngoài dân chúng để hoằng pháp, cho nên á, cái tầng lớp được đắc độ đa số là vua, là quan, là dòng dõi, nói nôm na gì, toàn dòng dõi quý tộc. Những cái thành phần truyền thừa của thiền phái Thảo Đường đa số là dòng dõi quý tộc đó. Và sau này chúng ta thấy là sang thời nhà Trần, Trần Nhân Tông chính là người gì, dung hợp cả ba thiền phái này. Thiền phái gì? Đầu tiên là thiền phái gì ạ? Tỳ Ni Đa Lư Chi. Thứ hai là thiền phái gì? Vô Ngôn Thông. Và thứ ba là thiền phái gì? Thảo Đường. Để thành lập lên một cái tông phái mang cái đậm cái nét gì? Nét thiền của Phật giáo Việt Nam. Đó là thiền phái gì nhỉ? Chúc gì? Chúc gì? Chúc Lâm Yên Tử. Đó. Thời đó, người tu thiền đắc định, đắc đạo, đắc thần thông, được giải thoát là gì? Vô số. Cho nên thời đó gọi là thiền định thành tựu. Thời kỳ tượng pháp đó thì là thiền định thành tựu. Và trong kinh Đại Bảo Tích và một số các kinh, đức Phật huyền ký là gì? Sau thời tượng pháp, thiền định thành tựu là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu, tức là người niệm Phật sẽ gì, sẽ thành tựu. Vì sao đức Phật lại phân chia ra gì, thời kỳ chính pháp, tượng pháp và mạt pháp, thời kỳ giới luật thành tựu, thời kỳ thiền định thành tựu, và thời kỳ gì ạ, nương hạnh nguyện của A Di Đà Phật mà gì, mà thành tựu. Nương vào công hạnh, đức độ, thần thông, công đức của các vị Phật và các vị Bồ Tát gì mà thành tựu. Đó chính là thời mạt pháp này. Nói như vậy thì cũng có vị tu theo thiền họ nói gì, mấy ông tu theo tịnh độ các ông ấy là gì, gọi là chẳng khác gì mấy ông già bà cả, từ đôi chân mình không đứng dậy mà đi, mà lúc nào cũng bảo gì, cũng cầu ông Phật ở bên ngoài ông đến độ, ông Phật ở trong chẳng tự độ mà gì, cứ gọi ông Phật bên ngoài đến độ, làm gì có chuyện đấy. Không, đây là gì, lời nói chắc thực của Đức Như Lai trong kinh Đại Bảo Tích và rất nhiều các kinh điển Đức Phật đều huyền ký như vậy. Thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy thì Đức Phật nói rằng á, Sau cái thời kỳ mạt cuối cùng rốt cuộc của thời kỳ mạt pháp, các kinh bắt đầu gì? Diệt hết. Đầu tiên là kinh gì? Lăng Nghiêm diệt. Kinh Lăng Nghiêm bị diệt đầu tiên. Tức là chúng ta thấy bây giờ, chúng ta thấy kinh Lăng Nghiêm bây giờ đúng, còn kinh Lăng Nghiêm, nhưng có mấy người tu theo kinh Lăng Nghiêm nữa không? Rất ít. Bởi vì giáo lý của kinh Lăng Nghiêm á, là dành cho những người tu gì ạ? Những người căn cơ cao, thông minh, mẫn tiệp. Mình gọi là căn cơ thuộc bằng gì ạ? Bằng thượng căn, thượng trí đó. Học, đọc mới hiểu và mới tu được. Mà tu theo cái kinh đó, hàng phàm phu chúng ta đọc chả hiểu cái gì cả. Tôi ngày xưa tôi đọc đến mấy lần mà không hiểu. Nhưng sau này có may mắn đọc cái quyển ngữ lục của Hòa Thượng Trúc Lâm, tức Hòa Thượng Thượng Thanh Hà Từ đó. Và cũng tu thiền với gì? Với cái phương pháp tu thiền chỉ quán của Ngài Thiên Thai, của Tông Thiên Thai 4-5 năm. Thì sau này quay lại đọc kinh Lăng Nghiêm mới hiểu được một chút phần, một đôi phần rất nhỏ. Một chút phần thôi. Cho nên cái giáo lý của Lăng Nghiêm là thầm thâm vi diệu. Vì vậy, trong kinh gì? Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm sẽ là bị diệt đầu tiên, rồi lần lần đến các kinh khác. Và cuối cùng là kinh gì? Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ diệt cuối cùng. Sau khi kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt rồi thì duy nhất chỉ còn có một câu gì ạ? A Di Đà Phật. Chỉ còn có một câu A Di Đà Phật độ chúng sinh thêm 100 năm nữa. Và sau 100 năm đó, rốt cuối đó, đó là gì? Đó chính là chuyến đò. Chuyến đò cuối cùng để chở người qua sông trong một ngày gì ạ? Trong một ngày ấy. Và sang ngày hôm sau thì lại gì? Lại những chuyến đò khác rồi. Ví dụ chính pháp của Đức Phật Thích Ca, đến giai đoạn đó, giai đoạn chuyến đò đấy, do chuyến đò cuối cùng, và phải trải qua gì ạ? Nhiều vạn năm sau. Nhưng trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật nói phải sau 56 vạn năm tính từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì Đức Phật Di Lặc mới gì? Mới giáng sinh, xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân ở tại gì? Tại cội Long Hoa. Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng đó, tức là ba lần chuyển bánh pháp luân của gì? Của Đức Phật Di Lặc ở tại gì? Tại cội Long Hoa. Thì tại Long Hoa hội á, tại dưới cái cây, gốc cây đó, không phải gốc cây Bồ Đề mà gọi là cây Long Hoa. Đó, cho nên gọi là Long Hoa Tam Hội. Còn Đức Phật Thích Ca chúng ta chuyển pháp thì lần đầu tiên thành đạo ở dưới cội gì ạ? Cội Bồ Đề. Còn Di Lặc tôn Phật thành Phật ở dưới cội Long Hoa. Cho nên trong kinh á, Đức Phật nói là trên 56 vạn năm nữa thì Di Lặc mới giáng sinh, xuất ra thành đạo, chuyển pháp luân. Vậy chuyến đò cuối cùng của Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ là gì? 100 năm. Con người ta không ai còn biết tới ở trên đời có kinh Phật tồn tại nữa. Không biết là gì? Là có giáo lý của Đức Phật Thích Ca như thế nào vân vân nữa. Mà chỉ có tin là gì? Mọi người lúc đó có ai tin là gì? Niệm A Di Đà Phật 10 câu. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, niệm A Di Đà Phật được 10 câu. Giữ được tâm trí niệm, giữ được niềm tin ấy thì A Di Đà Phật là gì? Cũng vì cái đại nguyện của mình mà vớt pháp. Thì hiện thần lực phóng đại quang minh hoặc gì sai Quán Âm Thế Chí cùng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc đến để gì? Đến để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương. Đó là chuyến đò cuối cùng của thời chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị giáo chủ quái Sa Bà về của chúng ta, vị bản sư của gì? Của chúng ta. Đây là lời Phật nói, không phải lời tôi nói, cũng không phải là lời một vị tổ sư nào nói. Cho nên ở đây chúng ta thấy tính đến Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay là 2000 bao nhiêu năm nhỉ? 2561 năm. Chỉ còn gì hơn chục ngày nữa, 20 ngày nữa là gì? Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày rằm tháng 4, đó chính là đại lễ tuần lễ Phật đản kỷ niệm lần đản sinh tới gì? Tới 600 bao nhiêu năm? 2562 năm cộng với 80 năm thành bao nhiêu? Thành bao nhiêu? 2562. Tôi cứ lấy thì bỏ 2500 đi, lấy 62 cộng với 80 năm bằng bao nhiêu? 6. À, đấy, thành gì? Thành 2642 năm, tôi cái tính nhầm như thế. bảo đặt bút cộng trừ nhân chia thì để lâu mà tôi cứ chia nhỏ ra, tôi nhẩm như thế cho nhanh. Cái đầu óc của tôi thì nó vụn vặt như thế đấy, sám hối các sư các Phật tử, cho nên là nó cứ vụn vặt như thế. Thì ngày xưa còn bé là gì, lười biếng học tập, ham thích rong chơi, cho nên bây giờ nó mới ngu đần ám muội như thế. Đấy. Thì vậy mà bây giờ chúng ta thì muốn giỏi thì phải học đi, già cũng phải học. Hôm nay tôi sở dĩ nói được câu ra câu vào như thế này là cũng phải học, lấy cần cù để bù thông minh, chứ không phải tự nhiên mà nói được. Và tất nhiên Phật Bồ Tát cũng gia trì nữa. Ngày nào Phật Bồ Tát gia trì, còn gia trì thì tôi nói thì còn có người nghe. Ngày nào Phật Bồ Tát bỏ tôi ra đi không gia trì nữa thì tôi có lên bục giảng thì mọi người cũng gì, cũng ra đi hết thôi. Cho nên đây là gì, gọi là nhân duyên, đây gọi là gì, phúc báo, đây gọi là gì, sự nỗ lực, đây gọi là gì, là sự gia trì của Tam Bảo. Cho nên ở đây chúng ta cũng có thể thấy rằng thời chính pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp, vì sao mà phân chia như thế? Đúng ra là thời chính pháp của Đức Phật là 1.000 năm, thời tượng pháp 1.000 năm, và thời mạt pháp là 10.000 năm. Ấy như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thường giảng, dẫn dụ ở trong kinh Vô Lượng Thọ và một số các kinh, nói rằng thời chính pháp là 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, và pháp mạt pháp 10.000 năm, đó là 12.000 năm. Vậy thời của chúng ta, thời mạt pháp còn gọi là thời gì ạ? Đấu tranh kiên cố. Thời chính pháp là giới luật thành tựu, thời tượng pháp là thiền định thành tựu, và thời thứ ba, thời mạt pháp gọi gì? Đấu tranh kiên cố. Chúng ta thấy không? Xin lỗi các Phật tử, xin lỗi các sư, sám hối các sư. Nhìn lại xem, quả thật các sư chúng ta bây giờ thì cũng thích đấu tranh, chẳng khác gì người đời. Cũng mưu mô, cũng xảo quyệt, và cũng gì, tương tàn, tương sát lẫn nhau, thậm chí là thầy trò. Anh em, huynh đệ, cũng tương tàn, tương sát lẫn nhau. Phật tử chúng ta cũng vậy. Đạo tràng này nói xấu đạo tràng kia, đệ tử thầy này cô lập đệ tử thầy kia. Đấy gọi là gì? Thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, tôi rất cảm động khi mà nhìn thấy Ngài giơ một cái quyển sách của Ngài Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền. À xin lỗi, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời của Ngài á, chưa bao giờ thì gọi người đến để chụp ảnh, để quay phim. Chưa bao giờ Ngài đắp ca sa để quay phim chụp ảnh, gọi người đến quay phim chụp ảnh. Nhưng một hôm, Ngài đọc được một cái quyển, nghe mọi người giới thiệu một quyển sách của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mới viết rất hay. Và Ngài bảo các đệ tử của mình đọc hết quyển sách đó cho Ngài nghe. Và đệ tử của Ngài, đệ tử trưởng của Ngài đọc hết cái quyển sách của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không cho Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền nghe. Quyển sách đó có nhan đề là gì? Muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng. Muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng. Và sau khi nghe xong cái, đọc, nghe đệ tử mình đọc xong cái quyển sách đó, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền đắc y, gọi người chụp ảnh vào, nói rằng tôi muốn chụp ảnh, tôi muốn chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Trước khi gì? Ngài về thế giới Tây Phương, trước khi ra đi về với Phật, Ngài đắp y ca sa và gì? Cầm một quyển sách đó rất tươi như thế này, đắp y ca sa rất trang nghiêm, chụp Ngài cười rất tươi, cầm một quyển sách là gì? Của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, với nhan đề muốn cho Tam Bảo hưng thịnh, hay là muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng. Tức là chỉ có gì? Các vị tăng ni Phật tử chúng ta tán dương, khen ngợi nhau, thì Phật Pháp mới gì? Mới hưng vượng. Phật Pháp mới có thể truyền bá rộng khắp ở nhân gian. Ma vương mới có thể Ma vương mới có gì? Mới không có đất sống ở nhân gian này. Ma vương mới phải chạy về cõi trời của nó, chạy về nơi tối tăm, hang cùng ngõ hẻm của nó. Còn chúng ta không làm được điều đó. Đâu đâu cũng có ma, trong ngôi chùa thanh tịnh cũng có ma, và trong ngôi nhà giam thờ Phật, thờ gia tiên chúng ta cũng có ma. Trong tâm chúng ta có ma thì ở đâu cũng có ma. Cho nên á, tôi rất tâm đắc và rất là cảm phục cái tâm hoằng pháp, tâm hộ pháp của nhị vị tôn đức. Một thì đã về Tây Phương, một thì ngài tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng mà ngày nào cũng gì, cũng bỏ ít nhất cũng 2-3 tiếng ra để thuyết kinh, giảng đạo cho nhân gian, cho chúng sinh mê mờ, độ được người nào, kéo được người nào về với Phật thì quý người đó, rất trân trọng. Cho nên á, chúng tôi mới nói này, Đức Phật nói thời mạt pháp là cái thời gì? Đấu tranh kiên cố. Tôi nhớ lại một thời lời sư phụ tôi nói cách đây khoảng độ chục năm. Khi mà tôi bắt đầu ra làm việc giáo hội, tức là đi học xong 1-2 năm ra nhận cái công việc của giáo hội, sư phụ tôi có nói một câu: bác đi ra làm việc giáo hội, bác phải chuẩn bị tất cả các tinh thần, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc khen, hoặc chê, thậm chí là gì, những cạm bẫy, thậm chí là những gì, những chướng ngại, vân vân. Bác muốn ra hoằng pháp, bác muốn ra giáo hóa độ sinh, bác muốn làm công tác giáo hội, bác phải chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần thép ấy. Hôm nay bác đang vui, ngày mai có thể bác phải buồn. Hôm nay bác đang ở trên đỉnh cao danh vọng, ngày mai bác có thể phải lội dưới bùn. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Và tôi bạch sư phụ tôi rằng, bạch thầy tại sao lại như vậy? Hoằng pháp là tâm nguyện của người đệ tử xuất gia. Làm việc giáo hội là cống hiến gì? Cho giáo hội, là phục vụ chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật. Tại sao thầy lại nói như vậy? Con thấy lo. Gạn hỏi đến 2-3 lần, sư phụ tôi mới nói gì? Ở trên đời này, thiện không ai thiện bằng sư, ác cũng không ai ác bằng sư. Quả thật, nghe thấy câu nói đó, ngày đó tôi chưa thấm, nhưng mà sau một cái thời gian hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh, làm công việc Phật sự, làm công việc giáo hội, tôi mới thấy này, thấm cái lời nói của sư phụ tôi: thiện không ai thiện bằng sư, ác cũng chẳng ai ác bằng sư. Rồi chúng ta sẽ thấy Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu mà thiện á, thì đúng cũng chẳng ai thiện bằng Phật tử. Mà nếu mà khi mà có chuyện mà ác á, thì có thể cũng chẳng ai ác bằng Phật tử chúng ta. Chứ đừng nói rằng các sư không. Cho nên chúng sinh cũng vậy. Thời này thiện cũng chẳng ai thiện bằng chúng sinh, mà ác cũng chẳng ai ác bằng gì? Bằng chúng sinh. Chúng ta thấy mỗi một ngày, ngày xưa đao phủ đồ tể, một ngày họ có thể chỉ giết gì? Một lò mổ đồ tể ngày xưa lớn nhất cũng có thể chỉ giết gì? 5-10 con lợn, đúng không? Nhưng bây giờ một lò mổ, mỗi một ngày chúng ta biết họ giết hàng gì? Không chỉ 5-10 con lợn, mà đến hàng ngàn gì? Hàng ngàn con lợn. Cho nên đó, tôi mới nói gì? Từ cái câu nói sư phụ tôi mà nói ra, tôi có thể nói là gì? Nhân gian chúng ta, chúng sinh thiện không ai thiện bằng, ác cũng chẳng ai ác bằng. Hãy xem mà xem, quả thật như vậy. Tính tâm lặng lòng suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy điều đó thực sự là nó đang xảy ra, đang diễn ra ở thế gian chúng ta này đó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ngài khuyên chúng ta là gì? Ở cái thời đấu tranh kiên cố này, nếu các con còn muốn ở lại, còn muốn gì? Còn muốn lưu luyến nó, không xả bỏ được nó, còn đắm chấp nó, chắc chắn con sẽ bị trôi lăn trong cái dòng xoáy sinh tử luân hồi đó. Vì vậy mà Phật gì? Thích Ca Mâu Ni, Ngài tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà và một số các kinh. Ngài giới thiệu về cảnh giới trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà, để cho chúng ta gì? Nghe được, hiểu được, tin được, để mà phát nguyện gì? Phát nguyện đi về. Nhất tâm niệm Phật, nhất tâm hướng Phật, vạn duyên buông xuống, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Tổ Thiền Đạo Đại Sư nói rằng 100 người tu, 100 người chứng, 1000 người tu, 1000 người vạn sinh. Cho nên ở đây chúng ta tuy là tụng Kinh Địa Tạng, nhưng tại sao trong Kinh Địa Tạng, Kinh Địa Tạng dạy là gì? Niệm. Tụng Kinh Địa Tạng rồi còn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng ở tại sao ở phần cuối kinh này tôi không làm niệm Kinh Địa Tạng, không niệm danh hiệu Địa Tạng, mà là niệm gì ạ? A Di Đà Phật. Phần cuối kinh này nếu đúng ra quyển Kinh Địa Tạng, Phật dạy là gì? Mỗi một ngày niệm 1 vạn câu, hoặc niệm 10 vạn câu. Nếu tụng 21 ngày mà niệm 10 vạn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng sẽ được vô lượng công đức, thoát được khổ nạn thế này, nọ, thế kia vân vân, đạt được cái này, thế nọ, kia vân vân đó. Nhưng tại làm sao chúng tôi lại gì? Không, khi hội tập không viết, không làm chúng ta tụng hết kinh niệm danh hiệu Địa Tạng, mà lại niệm A Di Đà Phật. Vì chúng tôi muốn rằng tất cả đều quy về tịnh độ. Tụng Kinh Địa Tạng để sám trừ oán nghiệp, giải trừ gì? Tất cả những cái nghiệp kiểu oán trước đây, trả nợ cho tất cả oan gia trái chủ vô lượng vô biên kiếp trước chúng ta nợ họ. Chúng ta nợ, chúng ta phải trả. Các cụ ngày xưa nói gì? Oan có gì ạ? Oan có gì? Oan có đầu à? Nợ có gì? Nợ có chủ. Oan có đầu, nợ có chủ. Vô lượng kiếp chúng ta nợ họ, nay chúng ta gì? Tụng Kinh Địa Tạng chính là để gì ạ? Để trả cái phần nợ ấy, phần nợ oan gia trái chủ, phần nợ sát sinh hại vật, phần nợ gì? Làm cho họ đau khổ, làm cho họ nhiệt não, làm cho họ thất vọng, làm cho họ họ không thể quên được cái sự thù hận kiều oán ấy. Họ theo chúng ta hết kiếp này đến kiếp khác, nay họ nghe chúng ta phát nguyện gì? Vãng sinh Tây Phương. Họ nghĩ là gì? Chúng ta trốn nợ. Giống như ngày trước tôi hay lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì mình gì? Xưa đây ở ví dụ ở Sơn Đông này chẳng hạn đi, mình có vay mượn khi làm nhà làm cửa hoặc đói túng, mình có thể vay mượn hàng xóm, họ hàng mỗi người một chút, hoặc là nuôi cho gì một đứa con chúng ta ăn học ở thành phố, nay nó thành tài, nó làm nhà thành phố, ở thành phố, và nay nó thành đạt rồi, nó mua được nhà rồi, nó về thì nó đoán gì? Đoán bố mẹ ra thành phố để ở cùng với gì với nó, và nó bảo thôi bố mẹ để bán cái nhà đi được bao nhiêu được không quan trọng, bây giờ nhà cửa phố con mua được rồi, bố mẹ cứ ra ở với con, rồi tới đây thì có cháu có ấy thì gia đình cả đoàn tụ cho vui. Thôi nghĩ đến cái công gì nuôi con gì mấy chục năm nay con cái thành tiệu mắt mày mắt mặt, thế thôi về ở với con có gì đâu. Và chúng ta thì viết giấy để bán nhà, treo cái giấy bán nhà hoặc đánh tiếng là gì bán nhà để đi ra Hà Nội ở với con. Khi chúng ta chưa giao cái giấy bán nhà hoặc là chưa phong cái đưa cái tin bán nhà, hàng xóm láng giềng họ hàng chúng ta vay nợ 5, 10, 20, 30 năm trước, họ thậm chí họ biết là thôi có cái con cái nó chưa thành tiệu đang đi học đi hành, có một mình ông bà già như vậy, họ có đến đòi nợ không? Nếu họ chưa bí thì họ sẽ không đòi đâu các quý vị. Họ vẫn để cái khoản nợ gì, cái khoản nợ âm, khoản nợ gọi là gì, ghi sổ ở đó. Nhưng khi nghe tin là gì, bán nhà ra nội ở với con ở nhà nó cũng ở Hà Nội nó mua được nhà rồi, có nghĩa là gì, là cái khá giả rồi. Bây giờ nghe tin như vậy, tất cả họ hàng với người thân bạn bè ngày xưa chúng ta vay để xây nhà để nuôi con ăn học, họ đến đòi không? Đòi không các quý vị? Đòi hay là họ cho? Đòi. Tại sao 5, 10, 15 năm trước không đòi, nhưng bây giờ nghe tin chúng ta bán nhà để ra Hà Nội ở với con có nhà Hà Nội rồi, họ đến họ đòi. Tại sao? Tại sao? Chúng ta tự trả lời được đúng không? Mỗi chúng ta đều có thể có câu trả lời được. Cho nên ở đây oan gia trái chủ, bình thường chúng ta cứ bình thường thì có thể thỉnh thoảng một vài đứa thì một vài trường hợp nó gặp chúng ta ở bất cứ nơi nào đó thì nó báo oán thôi. Chứ người ta cũng chưa đi tìm nợ, giống như mình chưa bán nhà, người ta nghĩ là con cái nó còn đang học, cho nên ai bí lắm người ta đến mới đến hỏi, đúng không? Lâu lắm mới có một người nó cần họ mới đến hỏi, mà không thì thôi, người ta thấy ông bà, hai ông bà già ở cái ngôi nhà lụp sụp như vậy thì họ cũng phải cứ để nghĩ rằng con nó chưa thành đạt, họ không đòi. Nay chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo, làm đệ tử của Phật, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện, vân vân, chúng ta có một chút công đức phúc báo rồi, thiên ma biết được chúng ta gì à, cái ông này, cái bà này, cái anh này, cái chị này, cái thầy này, à, thậm chí là sư đó, cái thầy này, vân vân, nó báo cho gì, quân lính của nó này, báo cho những người có nợ này, mình nợ nó là gì, đấy cái trường hợp đó, nó chuẩn bị gì ạ, nó về Tây Phương đấy, chúng mày có xem chưa, nó nợ nần mình, cái, chúng mày cái gì đến đây mà đòi, thế đương nhiên gì, được người chỉ bách đường chỉ lối cho nó, lại có thiên ma đứng đằng sau để dẫn dụ nó nữa và để đưa nó đến nữa, thì đương nhiên là gì, nó đến là báo oán chúng ta thôi. Cho nên chúng ta thấy người tu, vì sao không tu thì không đổ nghiệp, tu thì lại gì ạ, lại có nghiệp đến, và thậm chí có người bị đổ nghiệp. Đấy, như trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cố trưởng lão Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm, ngài nói rồi, dẫn ra hai trường hợp. Có một trường hợp, một sư cô, gọi là sư cô nhưng mà mới xuất gia thôi, phát nguyện nhập cái thất ở gần cái thất của Hòa Thượng, ở trong hình như Phương Liên Tịnh Thất thì phải, hay Phương Liên Tịnh Xá đó là. Đó. Thế cái sư cô đó thì phát nguyện nhập thất, tu hành thì tinh tiến. Thì khi phát nguyện như vậy, khi phát nguyện vào chùa, phát nguyện như vậy thì bắt đầu thì cứ lên chùa lễ Phật, tụng kinh thì được một chút thì gì? Là cơn buồn ngủ nó đến. Mà buồn ngủ đến nỗi thì trong quyển sách đó là buồn ngủ đến nỗi gì? Vì lại đại tiểu tiện ra ngay trong ban Phật luôn. Không biết được, không ý thức được là mình gì? Mình đang tụng kinh ở trước ban Phật mà đại tiểu tiện ra ngay đó. Cho nên cái vị sư này là gì? Rất là phiền não, rất là đau khổ và rất là sợ sệt. Vì sao? Lên tụng kinh mà đại tiểu tiện ra ngay trước ban Phật mà không biết là mình đang gì? Đang đại tiểu tiện. Có nghĩa là cái nghiệp rất là gì? Là nặng. Nghiệp nặng vô cùng. Quan gia trái chủ nó phá, có nghĩa là nó làm cho thế để hổ thẹn, làm cho thế để xấu hổ, làm cho thế để không còn được, không thể tu được gì được nữa. Mà phải gì? Bỏ đạo ra về, hoặc là phải gì ạ? Phải đi ra ngoài, không nhập thất và không tu hành được nữa. Đó, chúng ta thấy kinh chưa? Ma nó ghê chưa? Ma chướng ghê chưa? Ma chướng trên đường tu chúng ta thấy không phải đơn giản đâu. Mỗi người một kiểu, mỗi người một gì? Một cách nó đấy. Và khi cái sư cô này á, chán trường, muốn bỏ đạo ra về thì một hôm tự nhiên là gì? Sang gặp mà đỉnh lễ Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới hỏi, hỏi thì cô mới gì? Mới trình bày thật, vừa khóc vừa trình bày, con muốn tu, rất muốn tu. Nhưng mà có ý chướng như thế con không dám lên tu nữa, đau khổ lắm. Vừa cứ lên một cái là gì? Không lên chùa thì không sao, lên chùa tụng kinh một cái thì lên thất tụng kinh đối trước tượng Phật, tránh ảnh Phật, tụng kinh một cái thì gì? Cơn buồn ngủ nó ập đến và đại tiểu tiện không biết. Tỉnh dậy mới biết, cho nên hổ thẹn vô cùng, tội lỗi vô cùng, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Khi Hòa Thượng mới hỏi là tụng kinh chi, bảo trì chú Đại Bi, trì chú Lăng Nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa vân vân đó. Hòa Thượng bảo thế này, cô về thì thôi, Đại Bi, Lăng Nghiêm, rồi Pháp Hoa, Di Đà vân vân, cô tạm thời gác lại, hãy gì, hãy hành sám. Mỗi ngày hành sám gì, lễ Phật khoảng gì ạ, 108 lễ, hoặc là gì nhiều hơn một chút, mỗi ngày tăng lên một chút. Nghe Hòa Thượng về như vậy, và cô này thì nhất tâm lễ Phật và niệm Phật, rồi hồi hướng gì cho an gia trái chủ, thì từ đó thì không còn ngủ gật và không còn đại tiểu tiện ở trên ban thờ nữa. Rồi Hòa Thượng còn dẫn một gì, có một chú tiểu cũng tương tự nhưng mà nó khác hơn một chút, cũng bị gì, chú ấy cứ lên chùa thì thấy một cái vị to cao theo như cái hình dáng của thiên tướng giống như hộ pháp ấy, là cái sách cổ chú ấy ném ra ngoài, ngã lăn ra. Cứ vào chùa muốn tụng kinh ấy, thì bị một cái vị to cao gì túm cổ và ném ra ngoài, rất là đau đớn, ném ra ngoài ngã, kiểu như tự nhiên đang ở trong này cứ chạy ra ngoài và lao đấy, kiểu như mình bị kiểu như ma nhập ấy mà. Vong nhập, thấy vong nhập chưa? Ai thấy vong nhập chưa? Có muốn thấy không? Hả? À? Có ai muốn thấy không? Muốn thấy thì cho nhập vào mình nhá. À, thế tại sao lại không cho nhập vào mình, nhập vào người khác à? Sao có người nào là muốn thấy vong nhập vào người khác? Muốn thấy thì cho nhập hẳn vào mình đi. Chỉ cần khởi tâm thôi. Nghe người ớn ớn lạnh hai vai nặng cứu một cái là lắc lư, lắc lư, lắc lư. À, thế là biết ngay. Lại mở mồm ra khai khẩu đấy này, nói nhăng nói cuội, nói ta là Phật, ta là Bồ Tát, ta là Tôn Ngộ Không, ta Tề Thiên Đại Thánh, vân vân ngay mà. À, trên đời này không có cái gì là không xảy ra cả, không có cái gì là không có thể xảy, không thể xảy ra cả. Đó, nói đúng hơn là như vậy. Cho nên ở đây tôi đang nói về cái câu chuyện của một chú tiểu vào chùa thì phát nguyện mỗi ngày thì lễ vạn Phật. Mới vào chùa phát nguyện một ngày lễ một vạn Phật. Cho nên á, khi mà cái chú tiểu phát nguyện cao lớn quá như vậy, cho nên là cái nghiệp báo của nó nặng, nó phát nguyện quá lớn, cho nên là hộ pháp gì không cho tu, hộ pháp đẩy ra ngoài. Lần nào cũng như vậy. Rồi không phát nguyện gì lễ vạn Phật thì vì nó phát nguyện xuống là gì, một ngày lễ gì 5.000 lễ cũng không được. Phát nguyện lễ gì 1.000 lễ, 1.000 lễ tức là 1.000 danh hiệu của Đức Phật đó, cũng không được. Và vị này buồn quá vậy, khóc và nói rồi đối trước Tam Bảo quỳ gối ứa lệ mà nói rằng, lạy Phật gì, ở trên đời này, làm gì có cái chuyện mà gì? Người nhất tâm muốn tu mà cũng không được tu. Nay như mà con gặp chúng cái trường hợp đấy, con nhất tâm con muốn tu, tại sao con không được tu? Cho nên vị này khóc, và rất là buồn thương ảo não. Rất may là gì, lại đến gặp Hòa Thượng Thiền Tâm. Lúc đó Hòa Thượng mới bảo là gì, chú nghiệp chướng sâu dày, đời trước tạo vô lượng tội lỗi, nay phát nguyện lớn quá, cho nên oan gia trái chủ gì, nó đến nó đòi gì ạ, nó đến nó đòi nợ, nó sợ chú gì ạ, sợ chú được giải thoát nhanh quá, trốn nợ nó, cho nên nó ở mầm nó kéo tới. Giống như tương tự như chúng ta gieo bán nhà mà gì, có người đến mua nhà một cái này, và chúng ta chuẩn bị nói nhỏ với ông hàng xóm là gì? Mai, nếu có người đến hỏi tôi đi đâu, thì ông bảo tôi đi ra ngoài đây một tí nhé, chứ đừng có nói tôi ra Hà Nội với con nhé. Ai ông hàng xóm nghe được cái câu đó biết là gì? Bà này muốn xù rồi đây, đúng không? Ông bà này muốn xù rồi đây. Cho nên, liền lập tức phải đi thông báo cho hàng xóm những người có nợ là gì? Tôi không hiểu vì sao sáng mới sáng sớm nay có người đến trả tiền nhà. Có khi á, bà bảo là hỏi, bà là bà đi đâu, đừng có nói là gì, vắng nhà một tí rồi về, đừng có nói bà đi Hà Nội, chắc bà muốn xù. Cho nên liền là thông báo mọi người nhận thì tin đó, chúng ta thấy này, mọi người sẽ như thế nào nhỉ? Đang đi cuốc ngoài đồng cũng phải bỏ cuốc để mà về gì? Đòi nợ đã, đúng không? Đang đi bán cua bán cá ở ngoài chợ thì bỏ cả cua cá gửi người, gửi bà ngoài hàng xóm bán hộ mình chạy về để đòi gì ạ? Đòi nợ đã. Cho nên trường hợp cái chú tiểu kia cũng vậy, phát nguyện lớn quá. Cho nên oan gia trái chủ ầm ầm kéo đến để đòi nợ và không cho chú ấy tu. Và Hòa Thượng bảo vậy thì thôi, bây giờ thì chú gì phát nguyện ít thôi, mỗi ngày hành lễ sám, chia ra từng thời. Có thì thời đầu thì mấy chục lễ thôi, lễ Phật mấy chục lễ mà chí tâm chí thành sám hối, hồi hướng cho oan gia trái chủ, nguyện đem công đức tu hành được bao nhiêu đều hồi hướng cho họ hết đi, để tăng dần lên. Thế là chú về chú làm như vậy, phát nguyện mỗi ngày gì, mỗi một buổi lên lễ thì lễ vài chục lễ, rồi lên trăm lễ, dần dần đến vài trăm lễ, rồi cuối cùng lễ được hàng vạn lễ mà gì, không sao nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta phát nguyện thì cũng phải vừa vừa. Vừa qua có cái thầy phát nguyện lớn quá, phát nguyện quá lớn cho nên gì, cũng tương tự gặp cái hạn tương tự như vậy, nhưng không sao. Đức Phật nói cái gì cũng có gì nguyên nhân của nó, hạn rồi cũng sẽ qua, nếu chúng ta gì nhất tâm, nếu chúng ta gì không bỏ Phật, không bỏ pháp, không bỏ tăng, không bỏ chí nguyện độ sinh, không bỏ chí nguyện hoằng pháp, bên chúng ta Phật Bồ Tát sẽ vẫn gì luôn luôn hộ trì. Cho nên á, ở đây tôi nói như vậy là để các Phật tử chúng ta thì có phát nguyện cái điều gì phải xem sức mình. Cái sức mình để phát nguyện lớn quá lắm khi gì nghiệp nó đến nhanh mà chúng ta không tải được á, có thể chúng ta lại bỏ đạo đấy, bỏ đạo ra về đó, hoặc bỏ đạo đi tìm gì tôn giáo khác đấy. Đó, Cho nên ở đây nói như vậy để chúng ta thấy rằng oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, trước trước sau sau. Chúng ta nếu không đem gì công đức tu tập mà hồi hướng cho họ, trả hết cái gì nợ cho họ, thì chúng ta rất khó vãng sinh về Tây Phương. Cho nên hàng ngày tụng kinh niệm Phật, tu tập xong chúng ta đều phải gì ạ? Hướng tâm để hồi hướng cho gì? Cho oan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp từ vô thủy kiếp trước đó, người tu theo gì tình độ chúng ta thì làm được cái điều đó. Nương vào thần lực của chư Phật Bồ Tát chúng ta làm được điều đó. Và ở đây chúng tôi thì hướng cho chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Vì sao tôi lại hướng kinh Địa Tạng? Vì trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy một cái bộ kinh như thế này đầy đủ cái giáo lý thẩm thâm vi diệu, phổ cập ba căn thượng trung hạ như thế này. Vậy mà trước đây đại đa số tăng ni tín đồ Phật giáo, Phật giáo đồ Việt Nam chúng ta nghĩ bộ kinh Địa Tạng này coi như là bộ kinh chỉ dành để cầu gì ạ? Cầu siêu. Chỉ vào những dịp có người chết mới tụng bộ kinh này, hoặc vào những dịp gì? Dịp Vu Lan báo hiếu, rằm tháng 7 mới lấy gì tụng bộ kinh này. Phí lắm. Sau khi nghiên cứu kỹ và hội tập lại, chúng tôi mới thấy rằng thời mạt pháp này đem truyền bộ kinh Địa Tạng này lợi ích vô cùng, lợi ích cho cả kẻ quản và người mất, lợi ích ngay cuộc đời này, và lợi ích cho gì? Cho mãi mãi về sau. Đó. Cho nên gần 3 năm nay chúng tôi duy nhất chỉ giảng một bộ kinh này, chỉ truyền bộ kinh này, thì thấy rằng mọi việc các Phật tử, các gia đình các Phật tử, rồi thậm chí những người chưa phải là Phật tử, họ gặp những khó khăn, những chướng nạn trong cuộc sống, thậm chí họ tưởng chừng như gục ngã, tưởng chừng như gì, như không còn một chỗ dựa nào nữa. Khi tìm đến ngôi chùa Khai Nguyên, gặp các sư trong chùa, gặp họ gặp chúng tôi, đều tư vấn cho tụng kinh Địa Tạng. Họ thỉnh kinh Địa Tạng vì họ đọc tụng, thỉnh băng đĩa giảng kinh Địa Tạng lần một lần hai vì họ nghe, họ có niềm tin, họ nhất tâm họ đọc tụng, họ thọ trì, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, và rất 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 nhiều những gì, những gia đình, những Phật tử, những thiện nam tín nữ đã được Phật Bồ Tát gia trì, đã giải thoát được khỏi những gì, những sự đau khổ trong cuộc sống, đã thành tựu được những ước nguyện bấy lâu gì trong cuộc sống. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi lại một lần nữa mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca tại cung trời Đao Lợi, tuyên thiết bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, nhất tâm thọ trì đọc tụng, thì tai nạn gì cũng sẽ qua, vận hạn gì cũng sẽ hết, và nghiệp chướng nào cũng sẽ tiêu. Tôi tin cái điều đó. Tôi tin người làm theo lời Phật dạy có thể, chắc chắn, không phải là có thể nữa mà chắc chắn sẽ làm được điều đó, không sớm thì muộn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Đức Phật nói với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đã gì, đã độ cho vô lượng chúng sinh được thành Phật, thì thành Phật hết rồi thì ngài mới chứng Bồ Đề. Rồi trong đoạn văn kinh tiếp theo Đức Phật lại nói gì? Trong chúng hội nơi đây, Như Lai nay sẽ nói về công đức lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng nhiều vô lượng vô biên, chẳng xiết nghĩ nghỉ được. Các ông hãy lắng nghe, suy nghĩ cho thật kỹ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo chúng ta phải suy nghĩ cho thật gì? Hời hợt hay là thật kỹ? Thật kỹ. Suy nghĩ cho thật kỹ thì suy nghĩ cho thật thấu đáo. Suy nghĩ cho thật gì? Thật tường tận, đừng có hời hợt, đừng có vừa nghe. Chúng ta đã gì? Vội tin theo bất cứ một cái gì. Trong kinh Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói lại cái lời di chúc cuối cùng của ngài ở trong kinh Niết Bàn, mình nhớ cái phần đó còn gọi là kinh Di Giáo. Đó, gọi là gì? Đức Phật nói rằng đối với tất cả gì? Chính pháp, những lời dạy của Như Lai, các ông nghe cũng đừng có vội tin theo. Nghe cũng đừng có vội tin theo nhé, mà nghe là phải gì ạ? phải dùng tâm thanh tịnh để suy nghĩ. Xem có gì có đúng hay không đã. Đúng thì mới theo. Nếu các ông cảm thấy thì không đúng thì không gì không theo. Tất nhiên lời dạy của Đức Phật là đúng. Nhưng mà đúng với người này có thể lại không đúng với người gì ạ? Người kia. Bởi vì con người ta, con người sinh ra mỗi người một nghiệp. Có vô lượng chúng sinh thì có vô lượng nghiệp chướng khác nhau. Tôi thường lấy một cái ví dụ. Vì sao mà con người chúng ta các luồng tư tưởng không thể hòa hợp được với nhau? Thậm chí là thầy trò, anh em, huynh đệ, bạn bè, đồng hiếu. Có những trường hợp tư tưởng của người thầy không bao giờ người trò hiểu được, hoặc đổi ngược lại, quan điểm tư tưởng người trò không bao giờ người thầy hiểu được. Vì sao? Vì trên một, tôi lấy một cái gì, trên một quả đồi, bốn thầy trò hoặc là bốn người hoặc là tám người, tám hướng, mỗi người có quả bóng, người thì lăn quả bóng của mình xuống về phía phía đằng đông và thấy quả bóng mình lăn về phía đằng đông, người thì lăn cái quả bóng mình phía đằng tây hoặc đi xuống phía đằng tây ra quả bóng của mình. Hai người có gặp nhau trong một điểm kết của quả bóng rơi không các quý vị? Có không? Vì sao? Vì sao? Vì một người thì đứng ở đằng đông, quay mặt về đằng đông và lăn cái gì? Cái quả bóng của mình xuống cái phía gì chân đồi đằng đông và chạy theo quả bóng xuống dưới chân đồi đằng đông để lấy. Còn một người xuống đây đằng tây, lăn quả bóng về đằng tây và chạy theo quả bóng của mình về đằng tây và nhặt quả bóng của mình ở dưới chân đồi phía đằng tây. Nam bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cũng tương tự như vậy. Cho nên có vô lượng chúng sinh, vô lượng hành nguyện, vô lượng gì nghiệp chướng, vô lượng sự gì sự nhìn nhận sai biệt khác nhau. Cho nên Phật mới nói là các ông có gì nghe thấy kinh của Như Lai nói cũng đừng vội tin theo, mà phải gì dùng trí tuệ thanh tịnh để quan sát, gọi là để tư duy. Trong nhà Phật gọi là để tư duy. Tư duy rồi phải suy nghĩ cho thật kỹ có hợp với mình không. Hợp với mình thì đó là chính pháp của Như Lai, nếu không hợp với mình thì đó là gì ạ? Đó không phải là chính pháp. Cho nên trong kinh Kim Cương Đức Phật mới thì nói về gì? Nếu ai lấy sắc cầu ta, lấy sắc thấy ta, nếu ai lấy sắc dùng sắc để thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, kẻ đó hành ta tà đạo. Và cũng trong kinh ấy Đức Phật nói gì? 49 năm Như Lai chưa từng nói một lời. Vậy 49 năm Như Lai chưa từng nói một lời, vậy chúng ta bám vào đâu mà nói là gì? Như Lai có thuyết gì? Tam Tạng Thánh Điển. Như Lai có thuyết vô lượng gì? Pháp môn. Cho nên người học Phật chúng ta không thể chỉ nhìn vào cái chính kiến của mình và cho là cái thấy của mình là gì là đúng, pháp môn của mình theo là gì là tuyệt vời nhất. Đó, quan trọng ở chỗ đó. Vì vậy mà gì, tôi mà nói lại một lần nữa, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài viết một quyển sách gì, muốn cho Tam Bảo Hưng Long chỉ có tăng khen, chỉ có tăng khen tăng. Đại Lão Hòa Hiền, Đại Lão Hải Hiền Hòa Thượng 102 tuổi tự tại vãng sinh, trước khi vãng sinh cầm cái quyển sách đó chụp trên đi để chụp hình và làm biểu pháp cho gì, cho tăng ni, cho Phật tử thời mạt pháp, thời đấu tranh kiên cố của chúng ta gì noi theo. Và ý ngài muốn nói gì, muốn cho Tam Bảo Phật Pháp Hưng Long chỉ có tăng khen tăng, còn tăng đi gì, đi đấu tranh với tăng, tăng đi gì, đi giết tăng, không bao giờ có chuyện Tam Bảo Hưng Long, chắc chắn rồi. Chỉ có gì làm hủy hoại Phật giáo mà thôi, làm mất đi niềm tin của tăng ni, làm mất đi được niềm tin của tín đồ Phật tử mà thôi. Cho nên học Phật và tu Phật khác nhau một trời một vực ở chúng đó. Người học Phật gọi là gì? Học giả. Tức là người gì đi học giáo lý của nhà Phật đó, gọi là học giả. Mà học giả thì họ thích gì? Thích phân tích, thích chia sẻ. Và thích gì ạ? Thích biện luận, thích tranh cãi. Thích gì? Đấu tranh. Thích gì? Thích hưng khởi những cái điều gì đó mà họ cho rằng đạt được cái gì? Đạt được cái mục đích của họ thì mới thôi. Còn người hành giả thì cứ lặng lặng tu hành, nhẫn nại tu hành, ăn nhẫn chịu đựng tu hành như Đại Lão gì? Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Trải qua cuộc chiến tranh, ngài vẫn an định tu hành. Trải qua cuộc cách mạng văn hóa, đốt chùa bắt sư hoàn tục, ngài thì vẫn an nhẫn tu hành theo cái việc, theo cái hình dáng của một vị Phật tử tại gia. Trải qua pháp nạn rồi thì Ngài lại tiếp tục xuất gia trong chùa, an nhẫn, chỉ đi cày, đi cuốc, lấy ngô khoai sắn để đem cho những người nghèo mà thôi, cũng không xây chùa luôn. Chùa của Ngài ở rất bình thường, cũng không xây chùa, cũng không cơi nới, không mở rộng. Chùa xưa có như thế nào Ngài vẫn ở như thế. Nhưng trong khi đó thì lúa ngô khoai sắn Ngài làm bằng mấy chục mẫu ruộng, lúa ngô khoai sắn đều đem phát cho người nghèo và đem cho chính phủ hết. Một ngày chỉ một câu, một ngày 24 tiếng đồng hồ, ngoài làm việc ra chỉ có biết một câu A-di-đà Phật mà thôi, không biết cái gì khác. Vậy mà tự do tự tại vạn sinh. Cuối đời biểu diễn cho chúng ta thấy người đệ tử của Phật. Một vị hành giả phải thực hành giáo lý của Đức Phật như thế nào? Đấy, đấy mới là cam lộ, đấy mới là diệu dược của gì ạ? Của pháp môn chúng ta, của giáo lý nhà Phật chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là gì? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm gì? Các ông phải lắng nghe, mà phải suy nghĩ cho thật kỹ. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát chứng được gì ạ? Được 6 phép thần thông. Mà đặc biệt là gì? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chứng được một cái pháp gọi là gì? Nhĩ căn viên thông. Phản văn văn tự tính. Thường nghe lại tiếng nghe của mình và nghe được tất cả những tiếng nghe, tiếng kêu khổ của chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới, lời cầu nguyện chính pháp, đúng chính pháp của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới để mà vận lòng từ hiện thần thông ban vui cứu khổ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Vậy mà ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn bảo Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Nghe về công đức chẳng xiết nghĩ bàn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ông phải gì? Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đó. Cái chúng ta đừng có nghĩ là đây là một tiểu tiết nhỏ trong văn kinh. Một tiểu tiết nhỏ, nhưng mà gì? Tiểu tiết quan trọng. Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng có gì hời hợt ở bên ngoài. Thế gian pháp đảo điên, điên đảo. Hôm nay đúng, ngày mai có thể sai. Ví dụ như là trước cái vị nhà bác học gì nhỉ? Newton hay là Einstein hay là cái gì nhỉ? Cái gì mà khám phá ra cái quả đất tròn ấy? Newton hay gì? Mấy vị? Thầy lâu lâu rồi thầy không nhớ cái đó. Nhà bác học mà khám phá ra quả đất tròn mà cuối cùng bị tôn giáo cổ La Mã nó treo cổ, ngài nó giết chết và bảo rằng gì? Nếu mà chỉ cần cho thay đổi là câu nói cuối cùng mà trái đất vuông á thì sẽ được sống. Nhưng ông bảo gì? Cho dù bây giờ tôi có nói là trái đất vuông nhưng mà sự thật trái đất vẫn gì? Vẫn tròn. Và trước khi chết ngài vẫn gì bảo vệ cái gì? Cái quan điểm và cái gì? Cái sự nghiên cứu thấy là quả đất của ngài là tròn. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mà ngày đó ngài được gì? Được học Kinh Hoa Nghiêm, và những cái vị ở cái tôn giáo cổ La Mã kia mà được học Kinh Hoa Nghiêm rồi thì chắc chắn gì? Vì bác học đó không bị chết oan. Vì trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật gì? Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật nói trái đất của chúng ta, thế giới của chúng ta giống như trái Amla. Trái Amla là nguyên âm tiếng Phạm, dịch sang tiếng Việt của chúng ta gì? Trái táo. Trái Amla tức là trái táo. Mà trái táo thì hình gì các vị? Hình vuông không? Trái táo hình gì? Hình tròn. Tất nhiên nó không tròn như quả bóng, tròn như cái quả địa cầu họ ghi, họ làm trên bàn đâu. Trái đất của chúng ta cũng không tròn như quả địa cầu ghi trên bàn đâu các vị. Gọi là hình thù nó gì? Nó tròn tròn vậy thôi. Chứ chúng ta thấy cái quả đồi nó xù xì, cái quả đồi núi nó xù xì lên mà. Rồi có chỗ gì, chỗ sông, chỗ biển nó gì, nó lõm xuống mà. Cái quả táo cũng vậy, chứ có chỗ gì? Có chỗ nó lên, có chỗ nó xuống, có chỗ ra, có chỗ vào một tí đúng không? Nhất là trên núm ở trên và ở dưới gì? Dưới đuôi một tí phải không? Đó. Có nghĩa là nói Phật nói pháp gì? Tương tự thế gian pháp thôi. Là biểu thị pháp, là tương tự thế gian pháp, chứ không phải là gì nó tròn xoe như quả gì, quả địa cầu mà chúng ta để trên bàn đâu các quý vị nhá. Không có đâu. Đó. Đọc Kinh Hoa Nghiêm chúng ta sẽ thấy gì? Hơn 2500 năm trước Phật đã nói thế giới của chúng ta, không chỉ nói về thế giới chúng ta mà còn nói về chỗ này nhân duyên trùng trùng vô lượng vô biên các thế giới. Tăng ni có thể đọc Kinh Hoa Nghiêm một lần, là tăng ni ít nhất nên đọc kinh Hoa Nghiêm một lần trong đời. Trước khi chết nên đọc Kinh Hoa Nghiêm một lần, nên đọc Kinh Pháp Hoa một lần, nên đọc Kinh Bát Nhã một lần, nên đọc kinh gì những cái bộ kinh lớn ấy một lần, để biết rằng thật là vi diệu thay. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên đời, ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, khó làm, khó giáo hóa ấy mà Phật gì đã làm được. Không chỉ làm mà còn gì, còn thuyết các bộ kinh vi diệu thầm thâm như vậy, nói về chủng chủng vô lượng vô biên, nhân duyên cấu thành thế giới, nhân duyên chúng sinh đến thế giới này, nhân duyên chúng sinh gì sẽ ra đi như thế nào. Chỉ những bộ kinh lớn ấy mới có đủ thời gian để Phật nói thôi. Cho nên là tăng ni trì thì có thể một vài bộ kinh, có thể trì bộ kinh như gì? Địa Tạng này, chuyên trì hàng ngày, trì tụng hàng ngày, đó là trì thì gọi trì tụng đó, hàng ngày, hoặc là gì, trì tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ hàng ngày. Nhưng cũng nên gì, để cho biết rằng chúng ta may mắn sinh ra thì tuy ở thời đấu tranh kiên cố, thời mạt pháp đó, thời tăng ni Phật tử đấu tranh kiên cố đó, nhưng chúng ta cũng có một cái duyên để được đọc những cái bộ kinh lớn ấy, những cái tư tưởng của gì, của Đức Phật Thích Ca, những cái tư tưởng thâm sâu huyền diệu cao tột của gì, của Phật giáo chúng ta. Quan điểm của tôi là như vậy. Nhiều người nói rằng không nên đọc, nhưng tôi gì, đến một lúc nào đó chúng ta cần phải đọc, cần phải được biết gia tài của người cha chúng ta để lại là bao nhiêu. Có rất nhiều, có vô lượng, có vô biên. Tại sao chúng ta cứ bo bo là gì, chỉ có gì, có cầm một chút thôi. Nhưng xin thưa các vị, đấy là đọc để biết thôi nha. Chứ còn trì thì bộ kinh nào chúng ta trì, có đọc tụng hàng ngày, đó là thọ trì, đọc tụng hàng ngày. Ví dụ kinh Địa Tạng chúng ta phát nguyện 3 năm thì đó là trì kinh Địa Tạng. Còn những cái kia, lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đọc cho hiểu biết thêm. Nhưng đọc nghi ở chỗ nào thì phải gì, phải đi hỏi các quý thầy ngay, những bậc tôn túc ngay, những người hiểu biết có kiến thức về Phật học ngay. Bằng không chúng ta gì, lại hiểu vớ vẩn lơ tơ mơ, lại gì, lại thành cuồng loạn, cuồng si thì chết. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói về học thầy, học là phải có thầy là như thế, không thầy đố mày làm nên là như thế. Đừng có tưởng là gì, mình tu được vài năm rồi ngon, không cần thầy mình mới có thể tu. Niệm Phật thôi mà có gì đâu, niệm Phật vãng sinh thôi mà. Đừng tưởng niệm Phật vãng sinh là dễ. Niệm Phật vãng sinh cũng vẫn phải có gì à? Có thầy dẫn dắt mới đi đúng chính đạo. Không có, niệm Phật cũng có thể gì, có thể tẩu hỏa nhập ma. Niệm Phật cũng có thể gì, có thể sai đường, không về Tây Phương mà về gì, về với ma. Đó, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy Phật Bồ Tát các ngài có vô lượng hạnh nguyện, vô lượng phương tiện để dìu dắt chúng sinh. Và trong kinh chúng ta thấy, tiếp theo trong kinh chúng ta thấy, lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm liền bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con đang muốn gì? Đang muốn nghe. Có còn muốn nghe nữa không hay muốn ngủ? Muốn ngủ thì thầy cho ngủ một tí xong mới nghe. Ngủ đi. Ai muốn ngủ tựa vai nhau ngủ khò khò tí đi xong nghe. Nhưng ngủ chỉ một giây thôi nhá. Tựa ghế ngủ một giây xong rồi tỉnh táo lại để nghe. Nghe nốt. Còn 5, 10, 15, 20 phút nữa thì mới đến giờ nghỉ. Hôm nay sao nó lâu thế? Buồn ngủ mà. Cho nên quái là hôm nay buồn ngủ, sao nghe ông ấy nói mãi chả hết. Mọi khi thì không buồn ngủ thì nghe thầy ấy nói thì tí là hết. Hôm nay buồn ngủ thì sao, là hôm nay bài pháp này nó dài thế. Nhưng thực tế nó vẫn gì, vẫn từ hơn 8 giờ đến 10 giờ thôi mà. Mọi hôm có khi còn 10 giờ 15 có hơn đến gần 10 rưỡi cơ. Nhưng mà vẫn tỉnh táo. Hôm nay hay là trời mới nắng sao, ở trên này ngó xuống thấy mấy Phật tử là gì, ngay cứ khò khò rồi khổ thân. Khổ quá đi thôi. Ngồi là ngồi cái chỗ dễ nhìn nữa chứ. Hôm nay là vắng người là thương người, ngồi thầy là nhìn lại càng dễ nữa chứ. Thế mới nhục chứ vậy. Nhục quá đi thôi. Xấu hổ quá. Lấy cái rổ mà che mặt lại. Có ai ngủ gật đi lấy rổ che mặt lại không? Xấu hổ quá. Ít người thầy nhìn lại dễ nhìn. Ở trên này cứ thấy. May mà thầy không đưa cái mic đến gần thì chắc là đấy, kiểu nó như thế. Mệt lắm đi thôi. Thôi trời nắng nóng thôi, không ăn nghỉ cho. Phật Bồ Tát độ chúng sinh thì theo căn cơ, thầy thuyết pháp thì cũng phải gì, cũng phải như vậy thôi. Ai nghe không hiểu thì đương nhiên chỉ có một cách, đó là gì ạ? Là ngủ. Người nào mà nghe mà hiểu thì càng nghe càng thấy thấm, càng nghe càng thấy gì ạ? Thấy hoan hỉ. Từng lời thầy nói ra như là gì, Thế rót mật vào gì ạ? Rót mật vào lòng, chứ rót mật vào tai. Rót mật vào tai thì biết bố nó đi, chứ lại là rót mật vào tai. Mệt ghê ra. Mật nó nóng như vậy rót vào tai. Hoặc là mật nó gì nó ngọt như vậy rót vào tai. Rót mật vào miệng, rót mật vào lòng thì nó mới gì ạ? Mới cảm nhận được vị ngon, vị ngọt, vị bổ của gì? Của mật. Như rót mật vào lòng ấy, rót mật vào tai. Cũng đúng nhưng mà gì? Tôi thì khai thường rót mật vào lòng. Còn mọi người hay rót mật vào tai. Ngày xưa thì hay nói như rót mật vào gì ạ? Vào tai, tức là cái lời nói dễ nghe. Cho nên họ nói là rót mật vào tai, tôi nghe bằng tai mà. Nhưng tôi thì gì? Tôi cải tiến lại như rót mật vào lòng. Lắm khi tôi hay đi một cái gì đó đấy, có người nói là gì? Cái ông dân tộc ấy nói gì một mình một kiểu. Quả thật cũng có gì. Và bạn bè của tôi nói rằng á, ông ấy lắm khi cứ tác tướng nha, cứ một mình một kiểu, trái mà theo được. Thế quả thật nhiều cái là gì? Nhiều cái không ai nghĩ ra mà mình gì ạ? Mình đã đi được rồi. Người ta không nghĩ ra mà mình đã đi được rồi. Nó cũng là cái nhân duyên, không phải mình tài giỏi hơn người ta. Những cái nhân duyên của gì? Của mỗi người sinh ra ở trên đời này, mỗi người đều có duyên khác nhau, đều có nợ khác nhau và đều có gì? Có việc làm khác nhau. Không ai giống ai được các quý vị. Tôi cũng thông cảm cho tôi vì cái tính của tôi nó là như thế. Lắm khi là biết mà không làm, khó chịu. Không chịu được. Biết là phải làm. Đó. Mà làm gì thì làm hết mình thì thôi. Lắm khi nhiều những cái đó thì cũng sinh ra một số lỗi. Cũng có lỗi đây các quý vị, không phải có lỗi đâu. Nhiều khi có lỗi lớn đó. Làm mà sai á. Ví dụ mà gì? Hao tổn của thập phương tín thí đó là lỗi lớn đó. Chứ không phải là không đâu. Nhưng mà thôi, cầu Phật Bồ Tát cũng gì gia trì cho. Con cái sai mà biết sám hối thì Phật cũng mừng. Con cái mà sai mà nó không nhận được cái sai ấy, thì Phật mới lo. Có đúng không? Sai mà ta biết sám hối, biết ăn năn, biết chừa cải thì Phật sẽ mừng là gì? Thấy một đứa con gì ạ? Lầm lạc biết quay trở về gì? Với cha. Giống Kinh Pháp Hoa nói là gì? Gã cùng tử bỏ cha ra đi hơn 50 năm. Vì nghèo khó đói khốn khổ nay biết tìm lại về với gì ạ? Với cha. Hơn 20 năm làm nghề gì hót rác, hót phân, quét nhà lau cửa, nay được gì cha tin yêu và tin tưởng giao toàn bộ gia tài cho và bảo đây chính là gì, là con ta đã bỏ ta ra đi hơn 50 năm và nay trở về gì hơn 20 năm thử thách, tất cả gia tài của ta nó đều biết được, nay ta tuyên bố gì, nó chính thức gì, ta chính thức nhận lại nó là con và tất cả tài sản của ta nay đều đem giao cho nó. Chúng ta tu hành lầm lạc bao đời ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nay ra đây được thân người, đáng lẽ thì chúng ta gì, chúng ta vẫn ở nhà đi chơi, đi buôn dưa lê, đi bán gì, dưa hấu. Buôn dưa lê bán dưa hấu là gì? Đi buôn chuyện đó, đúng không? Đi buôn chuyện. Này bà ơi, ra đây tôi bảo cái đứa con dâu nhà hàng xóm ấy, bà thấy gì, nó có đỏng đảnh không? Nó nhìn thấy con trai nhà tôi gì, nó liếc con trai nhà tôi cười một cái. Hôm qua tôi để ý tôi gì, nó nhìn thấy ông hàng xóm đi qua, liếc ông hàng xóm nó cười một cái. Ôi giời, cái dạng đây vứt 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 vân vân. Và gì, bà kia nói là gì? Ôi giời ơi, tôi thấy cái con bé nhà hàng xóm nó cũng như thế. Và gì, hai bà cứ nói đi nói lại như vậy. Một buổi sáng mấy tiếng đồng hồ đã gì ạ, đã qua đi, thời gian mau trôi đi, cái gì gì đó, đúng không? Mà chúng ta chẳng có một cái gì để làm tư lương cho gì ạ, cho khi nhắm mắt xuôi tay cả, phí lắm. Nhưng nay chúng ta đã đến đây rồi, có nghĩa là tất cả những đứa con cùng tử đã đến đây rồi, chứ đến với gì ạ, đã quỳ dưới tam bảo Phật đài rồi, chắc chắn Phật gì sẽ thương, sẽ chứng cho chúng ta. Dù sao đi chăng nữa, nó đến đây từ sáng đến giờ, nó có ngủ đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng đã đến được ngồi trong hội trường này chứ. Nó cũng đã đến để ngồi trong hội trường này rồi. Dù sao thì nó đến đây nó ngủ cũng hơn nó đi buôn dưa lê ở ngoài đường. Cho nên á, thôi, Phật đáng nhớ gì thì tự tay lấy tay xoa đầu cho một cái khi mà nó chịu khó nghe pháp. Nhưng mà bây giờ nó ngủ, Phật thương và gì, Phật xoa đầu cho cả hai tay luôn, bảo thôi con nhé, mai đừng có ngủ nữa, hôm nay ngủ hôm nay thôi nhé. cuộc đời tấn tốc mau chóng lắm, có khi hôm nay còn mai mất con đừng có ngủ nữa, Phật giơ cả hai cánh tay để xoa, vì Phật luôn luôn thương chúng sinh như người mẹ thương, thương con đỏ mà, đứa nào hư, đứa nào dại, đứa nào còn gì ương bướng thì Phật lại tràn thương. Cho nên là chúng ta cứ tin đi, cứ tin hôm nay chúng ta cứ đến đây ngồi ngủ cũng được, vô tư tôi không có trách mắng đâu. Các vị thấy tôi rất vui khi các vị đến đây ngủ đúng không? Tôi vui mà. Và tôi thì tôi sẽ khóc khi nhìn thấy các vị thì các vị ngồi ở quán bar, ngồi ở chỗ này chỗ nọ để buôn dê lê, để cấu xé, cắn rúc gì, chặt băm gì thịt của chúng sinh, ăn vào cho ngoan miệng, cho đã đời. Tôi thấy gì sẽ rớt nước mắt và tôi sẽ khóc khi nhìn thấy các quý vị như vậy. Còn các quý vị đến đây ngủ, tôi vẫn gì, vẫn cười. Quả thật như vậy, tôi vẫn cười khi nhìn thấy các vị đến đây ngủ. Đó cho nên ở đây Phật pháp không rời thế gian mà giác ngộ là như thế. Giác ngộ đâu? Từ ở các pháp của thế gian mà giác ngộ, mình siêu vượt ra khỏi gì, tham sân si của thế gian, ra khỏi những định kiến, ra khỏi những thói tật xấu, ra khỏi những cái nhìn thiên tà của thế gian. Tâm chúng ta sáng chói, thanh tịnh, từ bi, hỷ xả, bình đẳng, bác ái vân vân, đó chính là giác ngộ đấy các quý vị. Đó, cho nên ở đây Phật mới bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, hãy coi nghe cho thật kỹ, Bồ Tát Quán Thế Âm với lại gì, kính bạch Đức Thế Tôn là gì, chúng con đang rất muốn gì, muốn nghe. Vậy bây giờ muốn nghe thật chưa? Ngồi cho thẳng lưng lên thì sẽ gì, sẽ hết buồn ngủ, mệt ghê ra. Ngồi thẳng lưng sẽ hết buồn ngủ, tinh thần phấn chấn lên sẽ không bị gì phiền não nữa. Tôi thì nói thật với các quý vị, chưa hết sạch phiền não đâu. Có những lúc tôi cũng gì cũng khá phiền não, có những lúc rất phiền não, có những lúc gì lo cho cái này cái nọ cái kia cũng rất phiền não. Nhưng tôi lên tòa pháp rồi thì tôi không còn một chút phiền não nữa. Tôi bước vào cửa giảng đường rồi, nhìn thấy các Phật tử rồi, tất cả những phiền não để bỏ ngoài gì, dưới đôi dép của tôi. Tất cả những phiền não đều bỏ dưới đôi dép của tôi. Bước vào hội trường nhìn thấy các Phật tử, tâm tôi hoan hỷ, tâm tôi tràn đầy gì pháp lạc, và tâm tôi chỉ có gì pháp, pháp và pháp mà thôi. Mọi phiền não, mọi đau khổ đều phải được để ở dưới gì, dưới đôi dép ở phía ngoài cửa kia. Vì tôi nghĩ rằng không thể mang phiền não từ ở trong tâm mình để truyền cho gì ạ, truyền sang tâm tín đồ Phật tử. Nếu làm như vậy, tôi chính là người phá pháp, chứ không phải là người gì ạ, người giảng pháp. Cho nên á, tôi dám khẳng định với các quý vị rằng á, tất cả những bài pháp của tôi nói chắc chắn không có một bài pháp nào đi lệch với chính pháp của Đức Phật. Việc làm của tôi ở ngoài đời, ở cuộc sống có thể có cái này cái nọ chưa đúng, có thể có cái này còn gì, còn khiếm khuyết, còn sai. Nhưng tất cả bài pháp của tôi nói chắc chắn không có một bài pháp nào sai với bản ý của Phật, của Bồ Tát quá khứ, Phật Bồ Tát hiện tại và Phật Bồ Tát trong tương lai. Cho nên không dưới hai lần tôi đã phát nguyện rằng nếu những cái gì, những bộ kinh mà gì tôi hội tập, những bài pháp mà tôi gì thuyết giảng mà đúng với chính pháp của Đức Phật, sau khi tôi chết bất cứ lúc nào, nếu các vị đem hỏa thiêu, đem đốt toàn thể tấm thân tôi gì cháy hết thành tro, không còn một cái gì á, thì tất cả những bài pháp của tôi đem mà gì mà vứt hết đi, tất cả những kinh tôi hội tập á cũng đem gì đem bỏ hết đi, vì đó là gì, đó là tà. Nhưng toàn thân tôi cháy hết, chỉ duy nhất gì một cái lưỡi tôi còn lại, thì đó là gì, các vị ấy giữ lại những bộ kinh tôi gì hội tập, giữ lại những bài giảng tôi gì tôi nói để mà gì mà học và mà tu, chắc chắn sẽ có lợi lạc. Các cụ ngày xưa gọi là y pháp bất y nhân, hãy nương vào gì chính pháp, đừng có gì nhìn cái tấm thân của ai đó cũng gì cũng sẽ có sinh già bệnh chết, cũng sẽ có những lỗi này lỗi nọ, lỗi và lỗi kia. Nhưng tôi khẳng định với các quý vị rằng tất cả những bài pháp của tôi không đem phiền não lên trên tòa giảng, tôi không đem một chút phiền não nào lên trên tòa giảng để truyền vào trong gì, trong tâm thức, trong a lại gia thức của các quý vị. Không đem một chút gì sân hận để truyền vào gì trong a lại giá thức của các quý vị. không đem một chút cái gì, cái sự đố kỵ, những sự gì đấu tranh để truyền vào A Lại Giả Thức của các quý vị. Vì lên trên tòa pháp này là gì? Ở trong nhà Phật gọi là gì? Thay Phật để Hoằng Dương Chính Pháp. Ở trong cái khoa cúng Đại Mông Sơn ở miền Bắc chúng ta gọi là gì? Đại Phật Tuyên Dương. Đại Phật Tuyên Dương tức là gì? Thay Phật để Tuyên Dương Chính Pháp. Lên tòa giảng là thay Phật Tuyên Dương Chính Pháp, thì anh phải giảng gì? Giảng về chính pháp, không được giảng tà pháp, không được đem chuyện riêng tư để gì? Để giảng pháp, không được vì thù hằn ai đó để giảng pháp, không được vì mưu lợi cá nhân mà giảng pháp. Đó là quan điểm. Đó là gì? Đó là quan điểm, và đó cũng là cái tâm nguyện suốt cuộc đời hoàng pháp của tôi. Cho nên một ngày nào đó còn thờ, một ngày đó còn gì? Còn hoàng pháp, thì pháp ấy phải là chính pháp chứ không được là tà pháp. Cho nên ở đây Đức Phật dạy Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm bảo chúng ta, chúng con thực sự là muốn gì? Muốn nghe. Và Đức Phật liền bảo rằng là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm tức là Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm nhé. Đức Phật liền bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu có chúng chư thiên, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đây á, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm là có chúng chư thiên nào vân vân, mà ngài gọi là bộ này Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà cái cách dịch của tôi trong này để cho chúng ta đọc cho nên cái cách đọc tụng của chúng ta thì lên xuống trầm bổng cho có văn điệu, có âm luật để cho gì mọi người nghe cho nó có gì ạ, nó có một cái gì nó hùng hồn, có một cái gì đó nó linh thiêng, có một cái gì đó nó xua tan phiền não, nó đánh dẹp tất cả những gì, những chướng nạn trong cuộc sống của chúng ta khi vào ngồi tụng kinh. Cái cách đọc tụng của Tỳ Đạo Tràng Tịnh Thổ Hội Việt Nam của chúng ta là khác với cách đọc tụng kinh của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Cách tăng ni tụng kinh ở Việt Nam chúng ta bây giờ, miền Bắc chúng ta tụng rất là gì? Cứ đều, cái mõ đều, ví dụ như Đức Phật liền bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu có chúng thiên đời này và đời sau khi hưởng hết phúc báo thế năm tướng hiện ra biết sắp đọa đường ác. Cứ như thế là gì ạ? Cứ đều với nhau như thế. Đấy là cách tụng của miền Bắc. Còn cách tụng miền Nam thì gì? Du dương hơn một chút, trầm bổng hơn một chút. Nhưng cách tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta là theo cách tụng của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên chúng ta thấy lúc mới đầu học thì có gì? Hơi khó một chút đúng không? Nhưng chúng ta chỉ cần quen thôi, chúng ta chỉ nhìn cái gạch đầu dòng ở dưới gì ạ? À, cái gạch chân ở dưới gì? Dưới đuôi chữ thôi. Thì chúng ta biết ngay cái đoạn đó là chúng ta gì? Đoạn chúng ta xuống, sau xuống sẽ là gì? Lên, cứ lên dốc rồi xuống dốc, lên dốc xuống dốc như vậy. Cứ như vậy, và cái đoạn đầu xuống dòng, thụt đầu dòng á, thì chúng ta thấy thì luyến hơi khác một chút, đúng không? Luyến khác cái lúc đầu dòng, xuống dòng, thì thường là thụt vào một dòng thì chúng ta thấy có 3 chữ hoặc 5 chữ đó, hoặc 4 chữ đó, thì cái đoạn đó nó đọc khác một chút, còn lại gì? Cứ đều như nhau. Và vào những bài kệ thì cái này thì các thấy Tịnh Tông Hội về thế giới không đọc như thế, nhưng ở đây có thể là gì? Ở đây tôi nghiên cứu, có thể biết một chút về âm nhạc, cho nên nghiên cứu để muốn làm cho cái người đọc tụng là gì? Là nó thay đổi cái tiết tấu, cái cách đọc cho mọi người chú tâm hơn. Cho nên vào cái bài kệ, những cái bài kệ trùng tiên ngắn đó, chúng ta thấy cách đọc khác đúng không? Nó cao hơn một chút, và cái giọng gì? Nghe nó khác đi, để làm cho con người ta có thể đều hoài mãi thì nó nhàm, nó chán. Nhưng đến đoạn đấy nó thay đổi đi, giống như gì? Cơm mà gì? Ngày nào cũng rau muống á, thì ăn còn đổi thì một tháng như thế chúng ta nhìn rau muống giống, quay rau muống như là gì ạ? Như là oan gia cháy chủ vậy. Nhưng mà còn hôm nay rau muống, ngày mai rau cải, ngày kia rau cần, sang ngày kia là gì? Là su hào, kia cải bắp, kia là quay lại gì? Rau muống cứ như thế thì rau muống vẫn mãi mãi là bạn yêu quý nhất của chúng ta, đúng không? Đó, thì cái cách đọc kinh cũng như vậy. Đó là gì? Đó là cách nghiên cứu và đọc tụng. Chỉ có học hội Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta mới có cách đọc tụng như vậy. Cũng khác một phần, cũng gì, cũng không phải giống hoàn toàn với Tịnh Tông Hội Thế Giới đâu, cũng có khác, không phải là giống 100%, có khác, có cải tiến theo gì, phù hợp với cái gì? Với cái con người Việt Nam chúng ta, văn hóa Việt Nam chúng ta. Nhưng mà các vị biết rồi, cách đọc tụng này ngày đầu tiên nó cũng vấp phải cái sự phản đối của các cụ lớn trong giáo hội lắm. Bạn bè tôi cũng phản đối lắm. Bạn bè thì nói rằng ông cứ tác tướng. Các cụ lớn trong giáo hội thì đại đa số thì bảo là gì? Thằng ấy nó theo tà đạo. thế mới đau thôi chứ. Thì các cụ gì chỉ nghe người này người nọ nói thôi, thậm chí các cụ còn gì còn tìm cách để tôi loại tôi ra khỏi hệ thống của giáo hội nữa, loại ra khỏi cái ngôi chùa khai nguyên, ngôi chùa tản viên nữa. Thế đấy, vì sao ạ? Nghe một số các sư ở dưới nói lên rồi cái ông ấy ông theo gì, ông theo tà đạo, tăng ni ở chung một chùa, vân vân đủ thứ luôn, và đánh cho tả tơi, đánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh cho không còn mảnh áo giáp mà mặc mà chỉ còn mảnh cà sa thôi. Thế thì may mà còn mảnh cà sa, mảnh cà sa mà mất nốt thì chả còn gì nữa thì thôi đứt luôn, đúng không? Chỉ có cái nước là gì trôi xuống lỗ đất thôi. Đấy, nhưng mà may Phật Bồ Tát gì thương các ngài, thì đến cái lúc mà gì các ngài thấy thì không chịu đựng được nữa thì các ngài phải gì ạ, phải nói hết ra cho mọi người biết là gì, ông ấy không phải là tà đạo đâu, ông ấy không phải là gì là mê tín dị đoan đâu, ông ấy không phải là gì là kẻ thế này thế khác đâu. Các hòa thượng cứ đến cứ cho ông gặp và đến chia sẻ, để ông ấy chia sẻ một lần xem hiểu ngay. Và quả thật như vậy, gặp các cụ một cái gì hai bên ngồi nói chuyện với nhau, các cụ hiểu được, à hóa ra là thế, mọi khi tôi chỉ nghe người ở dưới nói lên là mày thế này thế nọ thế kia, nhưng không ngờ là gì các cụ đến tận đây, đến tại đạo tràng này thăm rồi gì, các cụ ngồi trên bục giảng này mới thấy là gì cái sự trang nghiêm thanh tịnh của gì của đạo tràng Tịnh Châu của Việt Nam chúng ta, và mọi cái sự hiểm khích, mọi sự hiểm nghi, mọi sự gì đố kỵ và mọi sự gì nghi ngờ đều tan biến khi các cụ được đến đây. Phật Bồ Tát không sắp xếp thì tôi chịu, tôi làm gì được các quý vị, đúng không? Cho nên ở đây thì cái đoạn văn kinh này á, chúng tôi dịch là Bồ Tát Quán Thế Âm, ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng á, Đức Phật liền bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, nếu là gì chúng ta nói đầy đủ hơn là gì? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật liền bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm, này Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu mà phải thêm một chữ này vào nữa thì nó sẽ rõ về gì ạ, rõ ràng hơn, nhưng thêm chữ này vào nữa thì đọc nó thừa ra một chữ, thì cái cách luyến gì ạ, luyến lên luyến xuống của mình nó khó hơn, cho nên thôi đọc đến đây chúng ta gì có những đoạn nó phải như thế. Ấy, gặp gành khe suối khó qua, nếu anh qua được mới là gì ạ, mới là cái người người có gan. Gặp gành khe suối có qua, nếu anh qua được mới là có gan, đúng không? Còn cứ bằng ai mà chẳng bước qua được. Đồi cao thì mặc đồi cao, thế nào? Trèo lên tới núi ở ta cao hơn hơn đồi à? Đấy, đúng không? Đồi cao thì mặc đồi cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đồi. Đấy, cứ thế mà đi. Cho nên có những đoạn nó phải gì như thế để chúng ta tò mò. Tò mò để làm gì? Nghi. Có nghi thì mới đi gì ạ? Đi hỏi. Có hỏi thì mới được thầy khai gì? Khai thị cho. Mà được thầy khai thị cho thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ gì? Nhớ hết đời này qua đời khác. Đời sau kiếp sau nếu có duyên gặp Kinh Địa Tạng, đọc đến đoạn này từ ta gì? Ta hiểu ngay. Tôi có một cái điều có thể nói là gì? Khác người. Đọc Kinh Phật, kinh gì đi chăng nữa, từ khi mà có một thời gian nhập thất và tu tập một thời gian ngày xưa và hay tụng Kinh Pháp Hoa 4-5 năm đó, cho đến bây giờ đọc bất cứ bộ kinh nào thì tự mình hiểu ra. Có một cái điều là tự mình hiểu ra và hiểu rồi mình còn nghi á, thì đi đọc các bộ luận giải của các tổ sư, đọc lại y chang như thật. Mình hiểu thế nào, mình nghĩ thế nào, đọc thấy cái bộ luận giải, bộ giảng giải của các tổ á, y như thế. Và đó chính là gì ạ? Ngày xưa các cụ nói là đó chính gọi là gì ạ? Vô sư trí. Nhưng vô sư trí của mình ở mức gì? Nhỏ thôi. Vô sư trí của Phật, của Bồ Tát thì ở lớn. Đùng ra còn vô sư trí của mình thì bằng gì ạ? Đầu ngón tay út này. Nhưng mà dù sao cũng gì đủ để gì ạ? Để dùng. Cho nên tôi mới nói với các quý vị gì? Chắc chắn tôi không bao giờ giảng pháp sai với gì? Với bản ý của Phật. Chắc chắn. Vì sao? Vì đọc kinh, đọc bất cứ bộ kinh nào, tự tôi có thể hiểu được và còn nghi đi đọc các bộ luận giải trùng khớp gần như 100%. Cho nên các vị không phải lo là gì, cái ông thầy ấy có thể truyền những gì, những tà pháp vào tai mình, vào tâm mình, vào a lại gia thức của mình, không bao giờ phải lo điều đó. Ở đây trở lại bài chúng ta thấy thì bảy văn đoạn kinh của Phật nói này, Bồ Tát Quán Thế Âm nói đúng là gì? Này Bồ Tát Quán Thế Âm là đầy đủ nhất. Nhưng mà nếu đọc như thế tụng kinh thì nói gì? Nó không, cái âm luật nó kéo dài, chúa đọc chúng ta sẽ bị vấp. Cho nên tôi phải để nguyên Bồ Tát Quán Thế Âm nếu có chúng chư thiên đời này và đời sau khi hưởng hết phúc báo, thấy năm tướng hiện ra, biết sắp đọa đường ác, những vị cõi trời đó hoặc thiên tử thiên nữ, đương khi thấy điểm xấu nẻo ác sắp hiện ra mà được thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc gặp kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng, mà dốc một lòng thành chiêm bái rồi đỉnh lễ cung kính và cúng dường, cùng đọc tụng trì kinh, thì những chư thiên ấy được tội diệt phúc sinh, được tăng thêm tuổi thọ, hưởng khoái lạc vô cùng, chẳng bao giờ phải đọa vào ba đường ác nữa. Chúng ta thấy, nếu chúng ta thấy đây là Đức Phật nói gì, bảo Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng chư thiên nhá, ở trên các cõi trời, các thiên tử thiên nữ, chúng chư thiên nhấn đến là gì, là thiên đế thích nhá, hoặc là các vị các vua cõi trời, phạm thiên vân vân nhá. Khi phúc báo hết, năm tướng hiện ra. Năm tướng đó là gì? Một là quang minh trên thân thể là gì? Tối dần. Hai là trên á, tòa ngồi á, thì tức là trên cái ngai vàng trên tòa ngồi á thì bị nóng. Thứ ba là thân thể gì? Thường đổ mồ hôi. Thứ tư là nách, hai nách thường gì? Thường là toát ra cái mùi mồ hôi, và thân thể thì mùi mồ hôi rồi, hai nách cũng toát ra cái mùi mồ hôi rồi. Và thứ năm đó là gì? Thấy bồn chồn, lo lắng và không muốn ngồi lấy tòa ngồi của mình. Đó. Năm cái tướng đó gọi là gì? Ngũ suy của chúng chư thiên ở trên các quái trời. Thấy năm cái tướng hiện ra có nghĩa là chuẩn bị gì ạ? Chúng chư thiên nó chuẩn bị gì? Chuẩn bị chết, quang minh trên cơ thể mà tối dần giống như là chúng ta thì ở thế gian này là tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vẹo, dân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đó chính là khi chúng ta chuẩn bị gì? Chuẩn bị đi ngủ à? Chuẩn bị đi ngủ một giấc dài, một giấc gì? Một giấc lâu không biết bao giờ mới trở lại được. Mà có trở lại thì không phải là tấm thân đấy nữa, mà là một tấm thân gì? Tấm thân khác. Chỉ có thần thức trở lại thôi, còn thọ nhận tấm thân khác. Đó cho nên chúng chư thiên trên cõi trời cũng có lúc như vậy. Khi năm tướng hiện ra, Đức Phật nói đây, chỉ cần người đó gì? Nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Một là nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là cái tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng cũng được. Hoặc hai là gì? Hoặc được nghe gì? Danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Danh hiệu Bồ Tát là sao ạ? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hoặc là gì? Thứ ba là gì? Hoặc là gặp được kinh bản nguyện của bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà nhất tâm cung kính đỉnh lễ, chúng chư thiên đó được tội diệt phúc sinh. Nếu gì nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chúng chư thiên đó gì nhất tâm xưng Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Nếu mà gì gặp kinh bản nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng chư thiên đó gì nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh đó, thì đều được gì ạ? Tội diệt phúc sinh. Người đó, chúng chữ thiên đó gì? Được tăng thêm tuổi thọ. Tức là gì? Giống như cái đèn chuẩn bị gì hết dầu rồi thì chúng ta em rót một phao gì à? Một phao dầu vào và nó sẽ cháy gì? Lại tiếp tục cháy. Nếu không đem rót dầu thì chắc chắn nó sẽ bị gì à? Bị tắt. Đem rót dầu vào nó thì tiếp tục cháy. Cho nên chúng chữ thiên đấy được ngay lập tức được tăng thêm tuổi thọ, vì thế giới đó là thế giới gì? Không sinh ra bằng gì ạ? Không sinh ra bằng tấm thân tứ đại, hay gọi là thất đại như chúng ta này. Tứ đại là đất nước gió lửa, thất đại là đất nước gió lửa, cộng thêm gì? Phong kiến thức, hay còn gọi là không kiến thức. Đất nước gió lửa không kiến thức, đó là bảy đại. Khi nói về bảy đại thì như vậy, khi nói về bốn đại tức là gì? Đất nước gió lửa và địa thủy hỏa phong đó. Đó, cho nên họ không sinh ra bằng tâm thân như chúng ta này. Cho nên á, có công đức một cái là gì? Liền thân hình lại trẻ chưa, về thân hình của họ là ở thế giới gì ạ? Vô hình. Chúng chư thiên trên cõi trời là ở thế giới vô hình, phải có mắt, con mắt gì? Thần thông, thiên nhãn thông và Phật nhãn thì, hoặc pháp nhãn hoặc tuệ nhãn mới có thể nhìn thấy họ. Còn bằng mắt thường chúng ta, nếu mà các ngài không cho chúng ta thấy á, chúng ta tuyệt nhiên không thấy. Có ai nhìn thấy chư thiên chưa? À, thế có ai nhìn thấy ma chưa? Chưa có, chưa nhìn thấy. Thế chúng ta bảo chưa nhìn thấy, chúng ta bảo có ma không? Nói đến ma tôi thì giận hết cả tóc gáy. À, giận hết cả tóc gáy rồi. Bảo không có ma ư? Có ma đấy. Kinh Phật nói có ma. Kinh Phật nói có ma tức là gì? Là chắc chắn sẽ có ma. Vì Đức Phật gì ạ? Ngài đã thấu được tần cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài đã có thiên gì ạ? Là Ngài các Phật nhãn, cho nên Ngài nhìn thấy chết đây hoặc sinh kia, chết đây hoặc gì? Hoặc gì? Ở dưới quay âm chưa sinh nơi thế nào thì thế giới là thế giới gì ạ? Ma, quỷ. Chúng ta gọi là phân gì? Có phúc thì gọi là thần. Vô phúc thì gọi là gì? Quỷ. Phúc á, và gì? Và vô phúc á, đều có như nhau thì gọi là gì? Ma. Ma thì cũng gì? Cũng chia ra là gì? Ma no, ma đói, ma già, ma trẻ, ma mẹ, ma con, ma soạn soạn, ma gì đó, đều có hết. Đó, đúng không? Đấy. Cho nên, ở đây chúng ta thấy là chúng chư thiên ở quay vô hình đó, do gì? Lễ kính tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng gì? Kinh bản Bồ Tát Địa Tạng, hoặc trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tới khi gì? Ngay liền khi ấy được tội diệt phúc sinh, được tăng thêm tuổi thọ, hưởng khoái lạc vô cùng, chẳng bao giờ bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Cho nên đây là một bộ kinh gì? Có thể cứu khổ ban vui cho tất cả gì? Phổ đồng rộng khắp, từ chúng chư thiên quái dục, quái sắc, quái vô sắc, còn được lợi ích như vậy, huống chi là con người chúng ta. Cho nên hãy tin tưởng đọc tụng đi, chắc chắn tội các quý vị sẽ diệt, phúc chúng ta sẽ gì? Sẽ tăng. Một ngày nào đó tội trả hết, phúc tăng lên, chúng ta sẽ được tự do tự tại bình an, cầu gì? Trường thọ được trường thọ, cầu bình an được trường an bình an, cầu giải hạn được giải hạn, và cầu gì? Cầu tài lộc được tài lộc, cầu công danh được công danh, cầu con cái được con cái, cầu gì? Về Tây Phương được về Tây Phương. Về Tây Phương rồi chả còn gì để nói nữa. Hết. Đúng không? Về Tây Phương là hết rồi chả còn gì để nói nữa. Về đó là gì? Các quý vị hãy xem gì? Hãy xem tập sau. Tập sau thì A Di Đà Phật sẽ gì? Sẽ nói tiếp. Thôi, hết rồi, đứng lên hồi hướng thôi. Còn tiếc cái gì nữa?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.